Năm nay chủ đề của chúng ta là nghe và làm theo. Câu gốc ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu thứ 22: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm lũ mà lừa dối mình. Tôi xin kính mời sư Lê Quỳnh Trung đến đây để chia sẻ lời Chúa.
Xin kính chào toàn thể tôi tớ con cái của Chúa. Tôi rất là hân hạnh được Hội Thánh tại Vancouver một lần nữa cho phép tôi được đến đây để hầu việc Chúa. Quý vị có quên tôi không? Tôi không biết quý vị có quên hay không, nhưng mà mấy ngày hôm nay gặp lại thì nói rằng gặp lại mục sư không nhớ gì hết, chỉ nhớ toàn Nho với Đinh. Hy vọng rằng là quý vị sẽ không quên tôi. Còn quý vị nào mà chưa biết thì tôi xin được giới thiệu, tôi là mục sư Lê Thành Trung, mục sư diễn thiệt của quý vị, bởi vì tôi không có diễn giả. Cảm ơn Chúa, đề tài của chúng ta ở trong chương trình Bồi Linh này gọi là nghe và làm theo. Cũng như lần trước tôi thưa với các ông bà anh chị em là nếu như chúng ta cần để biết về computer, chẳng hạn chúng ta mời một người nào đó chuyên môn về computer đến hướng dẫn thì chúng ta sẽ có được một cái kiến thức về computer. Nếu chúng ta cần nấu ăn thì chúng ta sẽ mời một bà nào đó lên trình bày thì chúng ta sẽ biết được về cái cách nấu ăn. Nhưng mà nếu nói bồi linh thì sẽ không biết làm sao để bồi cả. Ở đây có vị mục sư nào bồi linh được không? Chắc là không phải không? Nhưng mà chúng tôi làm công việc là chia sẻ lời của Chúa. Buổi tối hôm nay tôi chỉ học lời Chúa chung với các ông bạn chứ. Nhưng mà chúng ta biết làm thế nào để bồi. David nói với chúng ta rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi. Cảm ơn Chúa. Tôi giảng nhưng mà Chúa bồi linh. Xin Chúa của chúng ta sẽ được vinh hiển và Ngài sẽ dùng lời của Ngài để khích lệ cho tôi và các bạn chị em. Chương trình của chúng ta với cái chủ đề nghe và làm theo dựa trên câu Kinh Thánh Gia Cơ đoạn 1 câu 22 mà quý vị đã đọc: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm chủ mà lừa dối mình. Tôi sẽ được chia sẻ với quý ông bà anh chị em ba bài học Kinh Thánh. Bài học thứ nhất đó là hãy làm theo lời. Bài học thứ hai sáng mai chúng ta sẽ cùng nhau đó là chớ lấy nghe làm đủ. Và bài thứ ba tối mai chúng ta sẽ cùng học với nhau đó là đừng lừa dối mình. Dựa trên câu Kinh Thánh đó chúng ta sẽ cùng học lời Chúa. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu với nhau phần thứ nhất đó là hãy làm theo lời. Tôi nghĩ rằng như mục sư quản nhiệm đã giới thiệu quý vị trong nhiều tuần qua nghiên cứu về sách Gia Cơ. Tuy nhiên có những điều mà tôi nghĩ rằng nó cũng cần phải nhắc nhở lại cho đời sống của chúng ta là làm sao để chúng ta có thể làm theo lời. Có một nhà văn là ông Theodore White, một nhà văn của người Mỹ. Ông này cũng là người đôi khi viết những cái bài diễn văn cho các tổng thống. Và khoảng năm 1970 thì Thủ tướng Chu Ân Lai ở bên Trung Quốc đã có mời nhà văn Theodore White này qua đại tiệc. Người ta đã chuẩn bị cho cái buổi gặp gỡ này và quý vị biết cái món ăn rất là thu hút của người Trung Quốc dùng để đãi trong các bữa tiệc là gì? Heo quay. Đó là cái món ăn gọi là truyền thống của người Trung Quốc. Và khi bữa tiệc được sắp đặt để có thể đãi cái món ăn truyền thống này cho Theodore White thì ông bật ngửa. Ông không thể ăn được heo quay vì lý do ông là người Do Thái. Người Do Thái không ăn con heo bởi vì con heo là vật ô uế. Khách đã tới, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị mời ăn heo quay. Chúng cái ông này người Do Thái không ăn heo quay được, bây giờ biết nói sao giờ. Thế thì Thủ tướng Chu Ân Lai cũng là một người nhạy bén. Cho nên ông mới nói rằng, ô quý vị ơi, chúng ta đang ở Trung Quốc, mà ở Trung Quốc thì chúng ta không có gọi cái món này là heo quay, chúng ta gọi cái món này là vịt quay. Vì vậy bây giờ chúng ta cùng nhau ăn vịt quay nghe quý vị. Thế là mọi người cười ồ lên và nhà vô ăn vịt quay, kể cả Theodore White cũng nhà vô. Thưa quý vị, cái câu nói từ một con heo quay nó có thể biến thành một con vịt quay được không? Không bao giờ, phải không? Kia đó quên luôn cả mình là một người Do Thái không ăn con vật mà từ bao lâu nay ông bà tổ tiên của mình không ăn. Chỉ vì cái câu nói vui của Thủ tướng Chu Ân Lai rằng đây là vịt quay chứ không phải là heo quay nữa. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta Chúng ta có thể học lời Chúa rất nhiều, nhưng mà làm sao để chúng ta có thể nhận được lời của Đức Chúa Trời để làm theo? Bởi vì nếu không có lời thì sẽ không có ai trong chúng ta làm theo được, phải không? Chúng ta phải có lời của Chúa, để chúng ta dựa trên lời đó thì chúng ta mới làm theo. Và chúng ta cùng cầu nguyện Chúa cho chúng ta buổi tối hôm nay qua câu chuyện của một nhân vật đã không làm theo lời, và chúng ta rút được bài học đó cho chính bản thân của mình. Kính thưa Chúa yêu của chúng con, ở trước mặt Chúa, chúng con cảm biết rằng mình chỉ là những đầy tớ vô ích. Và chúng con cũng biết rằng chúng con không có giá trị, không xứng đáng gì cho Ngài. Trong tình yêu thương của Chúa, Chúa đưa dẫn các tôi tớ, con cái của Chúa buổi tối hôm nay để dành thời giờ này đến đây để lắng nghe lời của Ngài. Trời ơi, xin chính lời của Chúa dạy cho con, để con có được những lời nói mà những anh em con được gây dựng bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Xin che giấu con trong ân sủng của Chúa, để không phải là tư tưởng của con, nhưng là tiếng của Chúa nói với mỗi lòng của chúng con trong thời gian này. Chúa, chúng con ao ước có thể hiểu được như thế nào chúng con có thể làm theo lời. Chúng con xin Chúa dạy cho chúng con, mở tâm trí của chúng con và hướng dẫn cho chúng con, để thời gian này chúng con được nghe tiếng của chính Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa các bạn chị em, có ba điều mà chúng ta cùng suy gẫm với nhau qua câu chuyện vua Saul. Câu chuyện này cũng là một câu chuyện mà nó quá quen thuộc với quý vị. Nhưng mà tôi thấy có một sự nhắc nhở của Chúa cho mình, khích lệ cho mình rất là nhiều. Và tôi muốn cùng với các bạn chị em suy nghĩ. Điều thứ nhất chúng ta cùng suy gẫm với nhau đó là khi Chúa mà đòi hỏi sự vâng lời đó, thì Chúa đòi hỏi sự vâng lời tuyệt đối. Chúng ta đọc ở tại đây, Chúa sai Samuel đến để nói chuyện với vua Saul. Chúa toàn năng phán rằng: ta nhớ lại cách dân Amalek đối xử với dân Israel, thể nào chúng đã chặn đường dân Israel khi họ ra khỏi Ai Cập. Vậy bây giờ con hãy đi đánh dân Amalek, hủy diệt hết mọi người, mọi vật thuộc về chúng, đừng thương tiếc. Con giết cả đàn ông, đàn bà, trẻ em, con nít còn bú, bò, chiên, lạc đà, lừa. Có lẽ Đức Chúa Trời đưa ra cho Saul một mạng lệnh mà Saul thấy cũng khó làm. Làm thế nào mà lại có thể giết hết cả một cái dân tộc, từ người lớn cho đến trẻ em mà, thậm chí con nít còn bú. Nó thương ai quá thì có việc gì để mà phải giết nó. Và rồi những cái con vật bò chiên lạc đà lừa thì tại sao cũng phải giết nó. Nhưng mà mạng lệnh của Chúa ở đây nói rằng là: ta nhớ lại thế nào dân Amalek đã đối xử với dân Israel ngày xưa, khi họ chặn đường dân Israel mà không cho dân Israel ra khỏi Ai Cập. Có phải Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời trả thù không? Bởi vì dân này không cho dân của Chúa đi, cho nên bây giờ Chúa trả thù và Chúa biểu dân của Chúa phải hủy diệt lại Amalek. Chúng ta thấy khi Đức Chúa Trời đưa ra lời của Đức Chúa Trời thì Ngài có cái lý do của Ngài. Ngài có chương trình của Ngài để Ngài bảo tôi và các bạn cho em thi hành. Cái lý do Đức Chúa Trời tiêu diệt dân Amalek ở tại đây không phải chỉ vì họ chặn đường. Cái sự họ chặn đường nó chỉ là một trong những gì họ đã làm. Nhưng cái vấn đề của họ là gì? Chúng ta có thể nhìn thấy nan đề thật sự của dân Amalek ở trong câu 18. Con hãy đi hủy diệt bọn người tội ác kia. Như vậy để hủy diệt Amalek không phải là vì cái tội chặn đường dân sự của Chúa, nhưng vì đó là dân tội ác. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời không chấp nhận tội ác. Và bây giờ Ngài muốn Saul rằng: Saul, ta muốn con phải hủy diệt dân tội ác. Và nói đến tội ác mà cần phải hủy diệt thì phải hủy diệt một cách hoàn toàn. Nhưng chúng ta thấy rằng vua Saul đã không làm được việc đó, phải không? Saul không hiểu được chương trình của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng không hiểu được tại sao Saul đã dâng thứ cho vua Aga. Một số người thì nghĩ rằng có lẽ vua đang tạo cái uy tín cho chính mình. Nếu mà mình dâng thứ cho Aga đó thì những dân tộc khác họ sẽ lấy cái điều đó mà họ làm cái bài học. Và họ sẽ không còn lấn chiếm mình nữa. Có thể hòa bình, có thể giao kết. Vua Saul có thể vì hãnh diện của chính bản thân của mình đã làm một điều được gọi là nhân đạo. Và như vậy thì có lẽ những dân tộc khác họ sẽ nể phục mình chăng? Chúng ta không biết sự thật của Sao-lơ động cơ nào đã làm cho ông dông thứ Agia. Tuy nhiên đối với Đức Chúa Trời của chúng ta, khi đã nói đến tội ác thì phải diệt sạch. Đức Chúa Trời không thể để cho tội ác còn tồn tại, bởi vì Đức Chúa Trời biết cái nguy hiểm của vấn đề tội ác mà tồn tại, nó sẽ gây ra cái hậu quả nào. Tôi muốn quý vị suy gẫm đến điều mà Đức Chúa Trời đang muốn nói với hội thánh của ngày hôm nay. Chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta có làm theo lời của Đức Chúa Trời hay không? Đó là khi chúng ta có thể hiểu được lời của Chúa một cách đúng đắn hay không. Nếu chúng ta không thấy được, giống như Sao-lơ không thấy được điều Đức Chúa Trời muốn hủy diệt Amalek là vì cái tội ác của chứ không phải chỉ vì sự chặn đường, thì chúng ta sẽ không có thái độ dông thứ đối với vấn đề tội ác. Nhìn lại trên đời sống của mình, cũng có những lúc Đức Chúa Trời đã đòi hỏi chúng ta những mạng lệnh của một sự tiêu diệt sạch sẽ, một sự đau phục trọn vẹn. Nhưng tôi và các bạn chị em, có lẽ chúng ta chỉ làm được một phần thôi, phải không? Nếu như Chúa nói rằng hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí để kính mến Chúa, quý vị có đang nghĩ rằng là mình đã yêu kính Chúa như vậy là hết lòng rồi không? Như vậy là hết linh hồn rồi không? Như vậy đã là hết sức của mình rồi không? Hết trí của mình rồi không? Hay là bây giờ Chúa nói với chúng ta rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta những cái nan đề về cái cuộc sống của chúng ta, về ăn gì, uống gì, mặc gì. Quý vị có nghĩ rằng hiện bây giờ chúng ta đã hoàn tất cái trách nhiệm của mình là chúng ta đang tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời, còn cái chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì là cái chuyện Chúa lo không? Nếu chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời và hiểu lời của Đức Chúa Trời, có lẽ chúng ta sẽ khó áp dụng, phải không? Tôi giới thiệu với quý vị một cái nhà thờ ở tại Virginia. Cái nhà thờ này được mang tên là Whitetail Chapel. Tôi không hiểu tại sao mà họ có cái tên gọi là Whitetail từ cái gì. Đây là một nhà thờ ở vùng ngoại ô của Virginia, và họ đã xây dựng lên vào khoảng năm 1984. Nhưng mà cho đến gần đây, năm 2014, thì cái nhà thờ này nó đổi cái tên. Và cái tên của nó gọi là Whitetail Resort Family Nudist Community. Có nghĩa là một gia đình, một tổ chức hội thánh mà họ sẽ ở truồng để họ thờ phượng Chúa. Khi quý vị suy nghĩ đến điều này, quý vị nói làm sao mà một cái nhà thờ mà lại có thể thờ phượng Chúa bằng cái tính cách gọi là ở trần, ở truồng? Vấn đề là lời. Họ có kinh thánh không? Họ có kinh thánh. Họ thờ phượng, họ tôn vinh Chúa bằng những bài thánh ca giống như chúng ta hát. Nhưng cái lý do nào đã làm cho cái hội thánh này đi đến cái quyết định là chúng ta có thể trần truồng thờ phượng Đức Chúa Trời? Bắt đầu từ năm 2014 thì họ tạo cho hội thánh của mình phải như vậy. Và cho đến năm 2015, tháng 8 ngày 2 năm 2015, thì dường như đây là một điều bắt buộc tất cả những hội viên đến trong nhà thờ đều phải trần truồng thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là ông mục sư của họ, mục sư tên là Alan Parker. Và để làm gương cho hội thánh thì ông mục sư nói rằng chính ông mục sư sẽ ở truồng trước để thờ phượng Chúa. Và họ khích lệ cho tất cả những tín đồ ở trong nhà thờ này là cứ ở truồng để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, hầu như các tín hữu ở trong nhà thờ họ đều đồng ý với cái chương trình này. Năm 2016 thì họ đã làm một cái đám cưới cho hai người ở trong cái nhà thờ này, và đám cưới đó là ở truồng. Khi mà cô dâu chú rể ở truồng để làm đám cưới đó, thì họ nói rằng cái này tốt. Tại sao? Tại vì khi mà cô dâu chú rể mà mặc áo, có người giàu thì sắm áo kiểu này kiểu kia, cho nên nó còn phân biệt giàu nghèo. Chứ còn bây giờ ở trần như vậy thì đâu có ai phân biệt được giàu nghèo nữa, phải không? Cho nên đây là một cái cách gọi là quân bình với nhau, ai cũng như nhau ở trước mặt Đức Chúa Trời, và họ tán đồng điều đó. Và hai vợ chồng này, người vợ tên là Kathy, người chồng tên là Robert. Trong hội thánh thì cũng có những người họ mặc áo quần, họ đi nhà thờ, và cũng có những người họ trần truồng. Và đài ABC truyền hình của Mỹ tới họ phỏng vấn các chương trình nhóm này, họ hỏi những tín đồ, họ hỏi mục sư, những người có trách nhiệm, rằng là tại sao quý vị lại làm một cái chấn động ở trong cái thế giới tôn giáo thờ phượng, là quý vị ở chuồng thờ phượng Đức Chúa Trời như thế này. Họ nói rằng là chúng tôi vẫn dựa vào lời của Đức Chúa Trời. Đây là hai vợ chồng đã làm đám cưới trầm chuồng trong năm trước, và từ đó trở đi thì hội thánh của họ vẫn cứ tiếp tục sinh hoạt cách trầm chuồng giống như vậy. Nếu ai có mặc đồ thì họ cũng mặc, nhưng mà dường như họ có cái tính cách là ép buộc mọi người nên ở chuồng hơn là nên mặc đồ. Đây là chương trình sinh hoạt hàng tuần của họ. Đây là mục sư vẫn trong những buổi giảng mỗi tuần thì ông vẫn cứ tiếp tục ở trần như vậy. Sinh hoạt thông công thoát lất hay cái gì thì họ cũng ở trần, ở chuồng như vậy sinh hoạt với nhau. Họ có hồ bơi, hồ tắm, họ sinh hoạt trần chuồng với nhau như vậy. Tín đồ ở trong hội thánh đó, họ nói gì về hội thánh? Đây là một người có trách nhiệm trong hội thánh. Xin quý vị nghe ông ta nói. Ông ta nói gì? Tôi không nghĩ rằng là Đức Chúa Trời quan tâm đến cái việc là chúng ta mặc cái gì trước mặt Ngài. Vấn đề chính là thờ phượng. Thưa quý vị, có lời không? Có lời của Đức Chúa Trời cho vấn đề này không? Lời của Đức Chúa Trời dạy gì cho chúng ta về sự thờ phượng Đức Chúa Trời? Chúng ta nghe mục sư của họ nói. Ông mục sư này nói cái gì? Ông mục sư nói rằng là Chúa Giê-xu của chúng ta đó, Ngài cũng ở chuồng. Khi Ngài sinh ra, Ngài ở chuồng. Khi Ngài bị đóng lên trên thập tự giá, Ngài ở chuồng. Khi mà Ngài từ cái chết sống lại đó, Ngài ở chuồng, bởi vì Ngài bỏ lại cái khăn liệm ở trong mộ đó. Nếu Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta ra điều đó thì cái việc ở chuồng có gì đâu. Thưa quý vị, đó có phải là lời không? Thánh Kinh dạy cho chúng ta hãy làm theo lời. Lời của Đức Chúa Trời dạy gì cho chúng ta khi mà người tín đồ của ông ta nói rằng là tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến cái việc chúng ta mặc gì. Bây giờ Kinh Thánh có quan tâm đến cái việc chúng ta mặc gì không? Chúng ta nhớ rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra Adam và Eva thì rõ ràng Adam và Eva không có quần áo, phải không? Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Họ không có cảm thấy sự trần truồng của họ. Cho đến khi họ phạm tội, cái đầu tiên mà Adam thấy là gì? Lõa lồ, phải không? Cái sự nhận biết đầu tiên của Adam và Eva về mình là lõa lồ. Cái việc làm đầu tiên họ làm sau khi thấy mình lõa lồ là gì? Chạy trốn Chúa, phải không? Cái việc đầu tiên Đức Chúa Trời làm lại cho họ là gì? Ngài phải giết một con thú và lấy cái da của con thú đó để mặc lại cho họ. Đức Chúa Trời có thích sự trần truồng không? Thưa quý vị, trước khi con người phạm tội thì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bao phủ con người ở trần, điều đó không có bị ảnh hưởng gì hết. Đức Chúa Trời tạo mọi sự ra là tốt lành, nhưng vấn đề của hội thánh này đã không để ý đến lời của Đức Chúa Trời, đó là con người trở thành lõa lồ sau khi con người phạm tội. Một khi muốn giữ lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải giữ lời của Chúa một cách hoàn toàn. Chúng ta không thể nói rằng vì cớ Chúa Giê-xu sinh ra ở chuồng thì chúng ta ở chuồng cũng được. Vì cớ Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá ở chuồng thì chúng ta cũng ở chuồng được. Hay vì cớ Chúa Giê-xu sống lại trong sự trần truồng thì chúng ta cũng ở chuồng được. Lời Kinh Thánh nói rằng là Đức Chúa Trời đã làm áo cho con người để mặc lại. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 9, khi mà ông Noe được ra khỏi tàu rồi cùng với các con đó, thì Kinh Thánh nói rằng là Noe đã uống rượu và ông nằm trần truồng, phải không? Con của ông á, là Cham đi tới thấy cha mình trần truồng thì làm gì? Về kể lại cho hai anh em của mình là cha mình kìa, ông ở truồng. Thế thì hai người con kia đã bước thụt lùi cầm cái áo của cha để đi tới đậy lại cho cha. Như vậy sự trần truồng có phải là cái để đáng được tôn ngợi trong Kinh Thánh không? Không, Kinh Thánh chú trọng về sự mặc lại chứ không chú trọng về sự ở truồng, phải không? Và khi Noe thức dậy đó, nghe sự việc đó thì ông đã làm gì? Rủa xả chàng. Cái người mà tôn trọng sự trần truồng đó là con người phải chấp nhận sự rủa xả. Và chúng ta thấy ông chúc phước cho Sem, cho Gia Tết, nhưng mà ông rủa xả Cham là cái kẻ mà đã chiêm ngưỡng cái sự trần truồng đó. Ở trong Kinh Thánh, sách Matthew, Chúa nói rằng khi mà Chúa đến đó, Chúa sẽ chia hai tín đồ ra như là chiên với dê. Và Chúa nói rằng là ngươi đã không làm điều này cho ta. Nhóm bên kia nói rằng là ngươi đã làm cái điều này cho ta. Thưa Chúa, tôi có làm gì đâu. Ta trần truồng, ngươi mặc cho ta. Ở trong Kinh Thánh, Chúa chú trọng về sự mặc lại. Và chúng ta suy gẫm khi vị mục sư nói rằng là Chúa Giê-xu ngài sinh ra ngài ở truồng, điều đó có đúng không? Ông quên đi phải không? Ông quên đi trong sách Luca nói rằng là nàng, tức là Mary đó, sanh con trai đầu lòng, rồi làm gì? Lấy khăn bọc con mình. Con Đức Chúa Trời sinh ra ở truồng, nhưng mà ngài không có ở truồng liên tục, phải không? Ngài không sinh ra với áo quần, nhưng mà nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình. Khi chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta bỏ sót lời của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta không còn lẽ thật nữa. Khi Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá mà ngài phải ở truồng, tại sao? Kinh Thánh nói rằng là bọn chúng lột áo của ngài ra. Chúa Giê-xu không có tự thoát y, phải không? Bọn chúng lột áo ngài ra, rồi bọn lính bắt thăm mà chia nhau áo sống của Chúa. Đó là việc người khác làm cho Chúa, chứ không phải là việc mà chính Chúa Giê-xu đã lựa chọn, phải không? Và khi Chúa Giê-xu sống lại, ngài có để vải liệm lại tại đó, ngài có để khăn choàng đầu của ngài lại tại đó. Nhưng khi Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ, ngài có mặc đồ không? Như vậy chúng ta thấy cái vấn đề của chúng ta là nếu không nắm bắt lời của Chúa, nếu không nắm bắt lẽ thật của Chúa một cách toàn diện, chúng ta sẽ ứng dụng lời của Chúa giống như hội thánh Whitetail này, áp dụng lẽ thật để có lợi cho mình, trong khi lẽ thật là cái mà mọi người phải đi theo, phải không? Lẽ thật của Chúa là cái để mọi người đi theo. Ở trong Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời đưa ra cái vấn đề vâng lời, thì ngài muốn sự vâng lời nó phải là một sự vâng lời toàn hảo, không thể nào vâng lời nửa chừng được. Một người tướng của Syria là Naaman bị bệnh phong và được giới thiệu để qua bên dân Israel đó, xin ông tiên tri ông cầu nguyện cho. Tiên tri Elisê nói rằng hãy đi xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần thì ngươi sẽ lành. Ông không chịu. Nhưng mà các tướng của ông thì nói rằng Chúa ơi, nếu mà các ông tiên tri ông biểu cái gì khó hơn, không lẽ chủ không làm sao? Bây giờ chỉ cách đi tắm ở dưới sông Giô-đanh thôi. Thôi thì ổng cũng chịu khó tắm. Tắm lần thứ nhất có bớt được chút nào không? Tắm lần thứ hai có bớt được chút nào không? Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu có thấy trắng được chút nào không? Không. Nhưng mà ngay khi ông tắm lần thứ bảy thì sao? Da trở nên giống như da của một đứa trẻ. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không làm cho cái da đó từ mỗi lần tắm thì nó sạch lần, sạch lần, sạch lần. Nhưng mà nó chỉ sạch một lần vào đúng cái lần thứ bảy khi ông vâng lời toàn vẹn. Vì vậy, khi lời của Đức Chúa Trời truyền ra, Chúa bảo người mù ở tại Siloe rằng là hãy đi tới Siloe đó, đi rửa ở tại cái ao đó thì ngươi sẽ được sáng mắt. Mà giờ Chúa đã xức bùn hòa lên mắt của người đó rồi. Nhưng thưa quý vị, nếu người đó không đi tới ao Siloe thì sao? Người đó vẫn không được sáng mắt. Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy cái sự vâng lời là một điều quan trọng, vì bởi sự không vâng lời của một người mà tội lỗi đi vào trong thế gian. Cái sự vâng lời nó quan trọng như vậy đó, nhưng Sao-lơ đã không thấy được. Nhưng tôi và các bạn cho em liệu có thấy được không? Nếu chúng ta chỉ nhìn một cách phiến diện về lời của Đức Chúa Trời. Có một người nọ làm nghề bốc thuốc. Một bệnh nhân tới thì nói rằng người nhà tôi đau bụng quá, bây giờ nhờ ông bốc thuốc giùm tí. Thì ông nói được rồi, để ông mở sách ra ông coi. Ông mở sách ra thì ông thấy trong sách dạy là cho uống nhân sâm, bởi vì trong đó đề là phúc thấm phục nhân sâm, có nghĩa là đau bụng thì cho uống nhân sâm. Cho nên ô, cái này dễ lắm, về nhà lấy sâm nấu lên cho người nhà uống vậy là hết đau bụng. Thế thì người kia về nhà lấy sâm cho người nhà uống, uống xong ngẫm cụ đòi. Thế mấy chuyện đó tòa, tòa kêu cái ông thầy Lan này lên hỏi anh chữa bệnh cho anh ta làm sao mà người ta chết rồi bây giờ ta kiện anh. Tôi chữa bệnh có sách vở mà, sách vở đâu đưa ra. Tòa mở ra thấy rằng là đau bụng nè, phúc thống phục nhân sâm, thấy chưa, có ở trong sách vở đàng hoàng. Ông tòa ông lật tiếp ra, tắc tử. Phúc thống mà phục nhân sâm thì chết. Và người này chỉ có xem một phần thôi, phúc thống phục nhân sâm, nhưng mà không thấy chữ tắc tử ở bên trang sau. Thưa các ông bạn chị em, đời sống của chúng ta khi nghiên cứu đến lời của Đức Chúa Trời nó là như vậy đó. Và vì Đức Chúa Trời hiểu được cái việc mà không vâng lời Chúa đó nó quan trọng, nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta như thế nào, mà Chúa phải đòi hỏi rằng với Amalek, khi Đức Chúa Trời đòi hỏi sự tiêu diệt thì ngươi sẽ phải tiêu diệt từ đàn ông, đàn bà, trẻ con đương bú cho đến bò lạc đà lược, tất cả không chừa lại một điều nào cả. Môi-se là một người được Chúa sử dụng để trở thành một nhà lãnh đạo đưa dân sự của Chúa về trong vùng đất hứa. Cả một cái chương trình chuẩn bị của Đức Chúa Trời từ cái lúc mà mẹ sinh ra đó, rồi được công chúa Pharaoh lượm về nuôi, rồi mẹ nuôi lên dạy lời Chúa, cho đến khi mà trở thành một người mà Chúa dùng, 80 năm sau. 80 năm sau Chúa mới dùng cái con người đó. Và Kinh Thánh nói rằng Môi-se là một người khiêm hòa, cả thế gian không có ai mà khiêm hòa giống như ông hết á. Và thậm chí trong Kinh Thánh nói rằng Môi-se là người duy nhất mà có thể đối diện nói chuyện với Đức Chúa Trời như một người nói chuyện với bạn mình. Chúng ta thấy cái mối liên hệ giữa Môi-se và Đức Chúa Trời nó quá tuyệt vời. Vậy mà chỉ một lần thôi, một lần khi mà người Israel họ khát nước quá, họ nói với ông Môi-se nói chúng ta cần nước. Môi-se đến gọi Chúa, Chúa nói rằng là người lấy cái cây gậy, người đặt vào trong hòn đá, nước sẽ chảy ra cho họ uống. Ông Môi-se làm, việc nó xảy ra y như vậy. Lần thứ nhì tới một chỗ khác, họ là nói rằng chúng tôi cần nước, khát nước, thú vật chúng tôi chết. Không lẽ chúng tôi thoát chết với Pharaoh mà phải chết ở trong đồng vắng này sao? Môi-se lại đem vấn đề đó lên trình bày với Chúa, và Chúa nói rằng người hãy phán với hòn đá và hòn đá sẽ ra nước. Nhưng ông Môi-se làm gì? Lấy cây gậy đặt. Quý vị nghĩ việc đó có nhỏ không? Quá nhỏ, phải không? Đơn sơ quá. Vậy mà Chúa nói rằng vì ngươi đã không làm đúng theo lời của ta, cho nên ngươi không được vào trong đất hứa. Mắt ngươi chỉ thấy được mà chân ngươi không được vào. Tại sao Đức Chúa Trời lại nghiêm túc dữ như vậy? Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy kể cái chuyện của một người tên là ông Usa, ở trong thời của vua David. Khi cái hòm giao ước của Chúa bị người Philippines mà cướp đi rồi, ở trong thời của vua Saul đó, sau khi họ đem về, họ bị Đức Chúa Trời hành hạ, họ bệnh tật này nọ, họ trả cái hòm về. Người Israel vui mừng đi đón hòm của Chúa. Kinh Thánh nói rằng khi cái chiếc xe bò nó vấp cái hòn đá làm cho cái hòm lật qua một bên, thì có một người là ông Usa đưa cái tay đỡ cái hòm. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời giết chết người đó ngay lập tức. Tại sao hả Chúa? Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta không làm theo lời, việc nó có vẻ thấy nhỏ thật đó, nhưng nó đụng chạm đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Những người Philippines đó, họ đụng cái hòm, họ không có chết. Mà tại sao Usa này vì một cái lòng tốt của mình là chỉ muốn đỡ cái hòm cho nó khỏi sập xuống chiếc xe thôi, nhưng mà bị chết. Bởi vì dân Philippines không có lời của Đức Chúa Trời cho họ về việc họ đụng chạm hòm hay không. Nhưng mà dân Israel thì có lời của Đức Chúa Trời, hòm giao ước chỉ có người Lê-vi mới được đụng đến. Usa không phải là người Lê-vi, lòng tốt đó cũng phá vỡ bình hiển của Đức Chúa Trời và ngài không chấp nhận. Nếu như Chúa Giê-xu của chúng ta, ngài vâng lời giữa chừng, cha ơi con có thể chịu khổ chịu nhục đó, con có thể bị người ta khinh đó, con có thể sống một cái cuộc đời mà là hèn hạ đó, nhưng cha ơi con không có muốn chết, thì sao cả cái thế giới này sẽ bị tiêu diệt hết, phải không? Sự vâng lời Đức Chúa Trời đòi hỏi phải là một sự vâng phục tuyệt đối. Tôi với các bạn em hãy suy gẫm lại đời sống mình là chúng ta đã có văn phòng tuyệt đối chưa? Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Từ sự không vâng lời hay là từ một tội lỗi nó sẽ dẫn chúng ta đi đến tội lỗi. Chúng ta nhớ ông Adam và bà Eva sau khi đã phạm tội với Chúa rồi họ làm gì? Chạy trốn, phải không? Chúa kêu ra: ai chỉ cho ngươi thấy lõa lộ? Có thể ngươi ăn cái trái cây ta cấm ngươi không? Dạ thưa Chúa, tại bà này, cái bà mà Chúa đặt bên con đó, đổ thừa, phải không? Chúa hỏi qua Eva: có phải ngươi đã làm điều này không? Dạ tại con ráng. Thưa quý vị, cái bệnh đổ thừa đó nó sẽ chạy kế tiếp theo cái bệnh không vâng lời. Và chúng ta thấy ở tại đây sao lơ khi đã không vâng lời rồi thì lập tức cái tội nó sẽ liên tục đẻ ra tội. Cái tội đầu tiên ông làm là gì? Đổ thừa. Thưa Chúa, tại bọn lính đó. Tại bọn lính họ tiếc, dân chúng họ tiếc. Ở trong câu 9 thì nói rằng vua Sao Lơ và binh sĩ tha chết cho Aga. Nghĩa là chính Sao Lơ đồng ý trong cái quyết định tha chết cho Aga đó. Đồng thời họ cũng tiếc và không chịu hủy diệt những cái con bò hay con chiên hay con thú gì mà còn tốt. Nhưng khi Samuel đến hỏi đó thì ông Sao Lơ này ông nói rằng là dạ dân chúng á. Ở trong câu thứ 20 đó thì nói rằng con có vâng lời Chúa nhưng mà dân chúng đó, nó tiếc đổ thừa. Tội nó sẽ đẻ ra tội. Hết đổ thừa rồi làm cái gì nữa? Ông lừa dối Chúa. Ông nói rằng tôi đã làm y theo mạng lệnh của Chúa. Có y không? Chưa. Vẫn còn có một Aga chừa đó thì có nghĩa rằng vẫn chưa làm y theo lời của Đức Chúa Trời được. Không cần biết cái lý do của Saul là vì một cái lòng kiêu hãnh nào đó của bản thân mình. Nhưng thưa quý vị, khi chúng ta kiêu hãnh về chính cái chỗ đứng của mình, về những cái gì mình có thể làm, thì ma quỷ nó sẽ tận dụng cái điều đó và làm cho chúng ta thất bại trong cái việc làm theo lời của Chúa. Có một cô nọ, cô Carol đi làm. Khi cô tới sở làm rồi á, cô quên cô đóng cái cửa lại, cái nó bị lóc tàu, tức là cái chìa khóa còn ở trong xe đó, chưa có kịp lấy ra thì cái cửa nó lóc mất rồi. Cô mới gọi điện về cho chồng, cô nói anh ơi em bị lóc tàu, cái chìa khóa nó ở trong xe rồi, bây giờ thì anh đem cái chìa khóa xe cua đó tới mở giùm cái xe cho em, nhưng mà em thì phải vô làm. Khi cô đi vô làm, cô mới nói mình phải ra mình kiểm tra lại cái xe cho chắc ăn thử xem có đúng là cái xe em có bị lóc không. Chứ còn nếu mà ông chồng ổng lên mà ổng thấy xe không bị lóc á thì ổng la. Cô suy nghĩ đến việc đó thì cô mới đi ra là cô mở cái cửa thì rõ ràng cái cửa bị lóc. Cô qua cái phía bên passenger đó, cô mở cái cửa thì cô thấy cái cửa nó mở ra. Cô tính lấy cái chìa khóa nhưng cô nói không, mình đã kêu ảnh tới đây rồi, bây giờ mà mình lấy ra thì ổng lại giận ra mình sao. Cho nên cô đóng cái rèm lại. Khi đi vô trong á thì gặp ông chủ đi ra, nói cô đi đâu nãy giờ? Dạ, tôi bị mắc kẹt cái chìa khóa xe ở ngoài á, nhưng mà tôi gọi điện về là ông xã tôi nhờ ảnh lên mở, cho nên tôi muốn kiểm tra coi là ảnh có mở chưa. Ông chủ nói ông xã cô ông mới kêu tôi đó. Dạ có gì không? Nói ông có mở cái xe cho cô rồi mà ông mở cái phía bên passenger á. Lòng kiêu hãnh của chúng ta nó thầm lén quý vị, cho nên mình không thấy được rằng lòng kiêu hãnh đang phá vỡ. Và thưa quý vị, Saul ở đây đã vừa lừa dối Chúa, vừa lừa dối Samuel, lừa dối chính bản thân của mình là tôi đã làm đúng theo mạng lệnh của Chúa bằng cái chừa Aga lại. Còn làm điều gì khác nữa? Cái tội lỗi không vâng lời này đã lừa dối Chúa, đã đổ lỗi cho dân chúng, rồi bây giờ dâng lên cho Chúa cái của lễ gớm kia. Ông Samuel hỏi chứ còn ta nghe tiếng chiên bò kia là đen chi vậy? Ồ, chúng tôi thấy mấy cái con đó tốt, cho nên chúng tôi muốn để dành để dâng lên cho Chúa. Dâng lên cho Chúa cái Chúa muốn diệt. Các vị nghĩ sao? Cái Chúa Trời có thể vui lòng về những của lễ đó không? Không thể được. Đang dâng lên cho Chúa những thứ gớm kia. Chứ các bạn chị em, lưu trữ vật đáng diệt là điều dại dột của tôi và các bạn chị em. Nhưng nhiều khi đó vì sự hãnh diện của mình, một mục sư có thể hãnh diện về bài giảng của mình, một ca sĩ hay là một người tôn ngợi Chúa có thể hãnh diện về cái cách trình bày bài ca của mình, một người phục vụ Chúa để dạy dỗ lời Chúa cho nhi đồng thiếu nhi, một người làm việc ở trong nhà thờ có thể hãnh diện về công sức của mình đã đóng góp, một người dân hiến có thể hãnh diện về tiền bạc của mình đã đóng góp cho nhà thờ này là nhiều nhất. Thưa quý vị, cái môi trường nào cũng vậy, ma quỷ vẫn có thể tận dụng cái sự hãnh diện của tôi và các ông bạn cha để rồi những của lễ của chúng ta nó trở thành một thứ gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Tội lỗi nó dẫn chúng ta đi xa hơn là mình nghĩ. Nó làm cho chúng ta ở trong cái chỗ đó lâu hơn là mình tưởng, và bắt cho chúng ta phải trả một cái giá đắt hơn là mình có thể ngờ. Khi chúng ta đã chiều theo tội lỗi, chúng ta sẽ bị rơi vào trong cái tình trạng đó. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là chúng ta sẽ phải có một cái kết quả của việc không muốn vâng lời. Chúa nói với Samuel rằng là ta hối hận về việc chọn Saul làm vua. Cái việc mà Saul được làm vua nó không phải là một phần thưởng, mà nó là một sự ban cho. Saul không vì tốt, không vì làm một cái gì đó cho Chúa cho nên Chúa cho ông cái chức vụ làm vua, nhưng mà đó là một sự ban cho trước khi ông có thể làm được điều gì cho dân sự của Chúa. Cái việc chúng ta được làm vua đó, nó không phải là phần thưởng cho những gì chúng ta đang làm. Nó là một chương trình, một hoạch định của Đức Chúa Trời cho những con người đang ngồi tại đây. Tôi và các bạn cho em được Đức Chúa Trời hoạch định cho một mục đích tốt. Và những gì Đức Chúa Trời hoạch định cho tôi và các bạn cho em đó tuyệt vời lắm. Đức Chúa Trời lựa chọn người nào thì Đức Chúa Trời có mục đích cho người đó. Thế Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 10 nói rằng chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời. Để làm gì? Để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời sẵn sàng. Như vậy mỗi một người ở tại đây, khi Đức Chúa Trời lựa chọn thì Ngài đã đặt chúng ta vào trong một chương trình toàn hảo của Đức Chúa Trời. Chương trình đó không phải chỉ tại nhà thờ Vancouver này. Chương trình đó là một chương trình mãi cho cõi đời đời. Ai bước vào chương trình của Đức Chúa Trời thì người đó bước vào trong sự vinh hiển mãi cho đến đời đời. Nhưng thưa các bạn chị em, chương trình của Chúa lựa chọn thì như vậy, nhưng cách chúng ta đáp ứng lại thì như thế nào? Chúa nói với Samuel rằng ta lấy làm tiếc về việc Saul đã không vâng phục một cách hoàn toàn đó. Đây là lời cảnh cáo của Chúa đối với hội thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng. Tôi và các bạn chị em, chúng ta đang là những cái đèn được đặt ở trên những chân đèn để soi sáng. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Chúng ta là những cái đèn được đặt trên chân đèn. Nhưng Chúa nói gì với hội thánh hiện tại? Chúng ta có thể đang bị đánh mất cái tình yêu ban đầu đối với Đức Chúa Trời, cái lòng nồng nhiệt của mình đối với Đức Chúa Trời. Và chỉ có một điều đó thôi. Nhưng Chúa nói rằng nếu chúng ta không thay đổi thì Chúa sẽ làm gì? Ta sẽ cắt cái chân đèn của các ngươi khỏi chỗ nó. Khi Chúa đã cắt cái chân đèn khỏi chỗ thì cái đèn còn đó không? Có lẽ nó vẫn còn á. Nhưng mà nó có giá trị gì nữa không?
Không.
Nó không có giá trị cho Đức Chúa Trời. Khi Saul đã bị Đức Chúa Trời nói rằng ta từ bỏ nó rồi, thì thời điểm này Saul chưa chết. Thời điểm này Saul vẫn đang làm vua. Nhưng mà thời điểm này Saul không còn có giá trị và ý nghĩa gì cho Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bạn cho em, Đức Chúa Trời đang nhìn đến cái hiện tại của chính mình. Ngay bây giờ chúng ta đang có giá trị như thế nào trong việc chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời. Có một người ở trong cái cơ quan hành chính của Mỹ, tên ông ta là John Kenneth Galbraith. Ông này là một người đã làm việc trải qua đời các tổng thống Mỹ. Trong thời của tổng thống John Kennedy thì ông là đại sứ của Mỹ ở tại Ấn Độ. Ông cũng đã làm việc trong vài đời của những tổng thống trước đó cho đến đời của tổng thống Lyndon Johnson. Ông vẫn còn làm việc ở trong hệ thống chính phủ. Ông là người thuộc về đảng Dân Chủ. Và ông này có một người phụ nữ giúp việc tên là bà Emily Gloria Wilson. Một ngày nọ ông Galbraith về nói rằng hôm nay tôi mệt lắm. Tôi muốn bà bắt điện thoại, gọi điện thoại. Không có báo gì cho tôi hết á. Tôi cần nghỉ ngơi, cần nghỉ một buổi chiều. Cho nên tôi không có muốn nhận điện thoại. Ông đi vào đi nghỉ. Một chập sau bà Emily nghe điện thoại reo lên. Cho tôi gặp Galbraith. Galbraith ngủ rồi. Ông không có muốn nhận điện thoại. Đánh thức ông ta dạy, tôi là Tổng thống Lyndon Johnson đây. Bà Emily vẫn nói, ông chủ của tôi, Galbraith, nói rằng ông ta ngủ và ông ta không muốn nhận điện thoại.
Tổng thống Lyndon Johnson nói một lần nữa, nhưng phải đến nước ông nhà, bởi vì tôi là tổng thống và tôi đang muốn gặp nói chuyện với Gabriel ngay lập tức.
Bà Emily nói rằng, tôi xin lỗi ngài tổng thống, tôi làm việc cho ông Gabriel chứ tôi không có làm việc cho tổng thống. Tổng thống Johnson không có cách nào hết. Buổi chiều hôm đó, ông Gabriel sau khi ngủ dậy rồi biết là tổng thống gọi mình, gọi điện lại và nói chuyện xong rồi, thì tổng thống Lyndon Johnson nói rằng,
nói với cái bà làm việc ở trong nhà ông đó, tôi muốn có cái người đó làm việc ở trong tòa bạch ông.
Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời nhìn thấy người đàn bà đó, Đức Chúa Trời sẽ nói rằng, ta muốn có người đàn bà đó trong hội thánh của ta. Và tôi tin rằng nếu mục sư Lưu mà biết người đàn bà đó, mục sư nói rằng tôi muốn những người đàn bà như vậy ở trong hội thánh của mình. Một người có thể trung tín ở trong việc nhỏ thì người đó mới trung tín trong việc lớn được.
Nếu chúng ta không thể giữ lời của Đức Chúa Trời một cách toàn hảo, không trung tín trong những chỗ nhỏ thì chúng ta đừng hòng gì mà chúng ta có thể làm những điều lớn cho Đức Chúa Trời.
Vấn đề của tôi và các bạn cho em ngày hôm nay là Đức Chúa Trời có thể sử dụng mỗi một người trong chúng ta trong những chỗ đứng khác nhau, nhưng chúng ta nghĩ gì về cái chỗ đứng mình đang phục vụ Chúa đó? Tôi kể với quý vị câu chuyện này. Đây là một câu chuyện có thật do một vị bác sĩ là ông David Sankira, ông ta kể lại về cái sự việc như thế này. David Sankira là một bác sĩ nhi đồng, ông ta sinh hoạt ở trong một hội thánh. Vợ của ông David là một giáo sư dạy trường Chủ nhật cho những em nhỏ. Một ngày nọ thì bà nói với các em nhỏ rằng, các con ơi, các con là những người mà Chúa muốn sử dụng. Các con hãy làm những điều gì mà Chúa ban cái khả năng của mình, hãy tặng hiến những khả năng đó để phục vụ Chúa. Các em đều suy nghĩ đến điều đó. Trong lớp đó có một em nhỏ tên là Sarah. Cha mẹ của em cũng vừa chuyển về đó một thời gian và Sarah tới sinh hoạt ở trong lớp. Sarah nói rằng, thưa cô, em không có khả năng gì hết, rồi làm sao Chúa sử dụng? Cô David nói rằng, có chứ, bất cứ người nào cũng có một cái khả năng nào đó để Chúa sử dụng. Nhưng mà em thấy em không có khả năng gì hết. Cô giáo thấy có một cái chậu bông nó nằm ở trên cái bệ cửa sổ. Mà bây giờ cái bó bông thì mua ai cắm đâu mấy tuần rồi, nó heo, cũng đẹp rồi đó. Cô giáo nói rằng, con có thấy cái chậu bông kia không? Sarah nói, dạ có. Nói, con có thể làm cái công việc cắm bông đó. Nhưng mà thưa cô, cắm bông này tầm thường quá. Nó không tầm thường đâu, bởi vì có ai đã quên cái công việc đó rồi, cho nên những cái bông héo nó nằm trong cái chậu đó. Nếu như con muốn cắm bông cho Chúa thì đó cũng là một việc quý giá con có thể làm cho Đức Chúa Trời. Sarah nói rằng, được, cái cắm bông này thì mình làm được. Chủ nhật sau đó, nó đi nhóm, thì nó ra ngoài, nó bứt một số cái bông cỏ vàng vàng, dandelion đó. Nhà nó chỉ có cái bông cỏ đó thôi, nó bứt một số cái bông đó, và nó đem tới nhà thờ, nó cắm vào ở trong cái bình bông để chỗ rửa sổ đó. Cái bình bông có những cái bông vàng vàng, tự nhiên bây giờ nó rực rỡ cái góc phòng. Bữa đó ông mục sư đi giảng, ông thấy ai cắm cái chậu bông cũng hay hay, cho nên ông sắp cái chậu bông vào, ông làm một cái minh họa ở trong nhà thờ. Mỗi người trong chúng ta đều có thể hầu việc như ai đó đã cắm cái chậu bông này. Chúa cho con bé Sarah ở dưới nó ngồi nó sung sướng quá. Mình cắm mấy cái bông tầm thường, bông cỏ vậy mà ông mục sư cũng lấy cái bông cỏ đó ra để mà làm thí dụ để khích lệ cho hội thánh. Chúa cho nó vui. Mỗi tuần thì nó bứt mấy cái bông cỏ vàng vàng đó, nó cắm vào trong cái chậu. Cho đến một ngày nọ thì bé nó cảm thấy trong người nó không được khỏe. Ba mẹ của bé Sarah mới dẫn bé đến với David Sokira, bác sĩ khoa nhi. Ông ta khám bệnh cho bé. Thì ông ta khám phá ra một điều là bé bị một cái chứng bệnh ung thư máu. Đã đến thời kỳ rất là kiệt quệ mà trước đó gia đình không biết và không có ai nói trước. Ông cảm thấy rất là khó có thể trình bày lại cho người tín đồ anh em của mình biết rằng con của họ sắp chết vì chứng ung thư máu. Nhưng mà cái chuyện nó không thể giấu được, cho nên ông bác sĩ Sokira cũng đành phải nói thật là bé Sokira nó bị mắc một cái chứng bệnh ung thư máu và bây giờ nó đã thâm nhập một cách tồi tệ ở trong cơ thể rồi. Có lẽ nó sẽ không tồn tại được bao lâu. Cha mẹ buồn lắm. Từ đó trở đi thì bé Sarah nó không còn đi nhóm được nữa. Sức khỏe của nó mỗi ngày một kém dần, da mặt tái dần. Cái chậu bông cuối cùng mà nó cắm không có ai quan tâm cắm bông nữa, cho nên cái chậu bông đó nó được dời đi và bỏ dưới cái chân bục giảng.
Hội thánh cùng thăm chào, hỏi thăm ba mẹ về tình trạng của bé. Cho đến một ngày nọ thì khi ông mục sư đang đứng ở trên này giảng, thì ông mục sư thấy ba mẹ dẫn bé ra và ngồi tuốt ở cái hàng ghế cuối cùng. Thì ông mục sư bừng mắt lên và sáng ơi quý vị ơi, chúng ta đã cầu nguyện cho bé Sarah và hôm nay Sarah đi nhà thờ thờ phượng Chúa được, cháu đang ngồi tốt ở dưới kia. Thế là mở cặp mắt đổ dồn nhìn về Sarah, gương mặt của con bé tái mét, nó ốm bởi vì nó không ăn uống được và nó khoác một cái mền để giữ ấm cho cơ thể của nó. Và khi ông mục sư giới thiệu như vậy thì con bé nó đứng dậy, mọi cặp mắt đều nhìn theo nó. Rồi thì nó đi từ ở dưới lên, trong tay nó chỉ còn có một cái bông dandelion, bông bồ công anh. Cuối cùng nó bước theo, nó đến chỗ tòa giảng mục sư đó, nó lượm cái chậu bông lên, nó cắm cái bông vào trong đó, thả vào trong đó một cái tờ giấy. Rồi thì nó im lặng, nó đi xuống. 4 ngày sau đó Sarah qua đời. Hội thánh buồn lắm. David Sakira cũng rất là buồn cho cái sự kiện xảy ra. Ông không có dự định là đi dự đám tang của bé. Ông thấy rằng trong lòng nó làm sao á, cái chuyện nó xảy ra không có vui ở trong hội thánh của mình, một em bé như vậy đã mất đi. Nhưng mà buổi đó thì ông mục sư ông kêu David, tôi muốn anh chiều hôm nay phải đi đến để dự cái lễ tang của cháu Sarah. Tôi có điều muốn nói với anh. Ông David nghỉ buổi chiều hôm đó và ông đi đến để dự cái lễ tang của cháu. Cuối lễ tang thì ông mục sư đưa David một cái mẫu giấy và nói rằng anh đọc đi. Đó là cái mẫu giấy mà bé Sarah nó đã viết và nó bỏ lại ở trong cái chiếc bình. Ông Sekira mở ra và thấy tờ giấy ghi rằng: Chúa ơi, chậu bông này là vinh dự lớn nhất của đời con. Thưa quý vị, Chúa không mong đợi tôi và các bạn chị em làm những việc lớn đó. Chúng ta làm được nhiều việc lớn hơn bé Sarah rất là nhiều. Nhưng có thể nào trong lòng tôi và các ông bạn chị em, trong chỗ của sự phục vụ Chúa, trong cái mà Đức Chúa Trời đang muốn mình làm đó, quý vị có thể nói rằng: Chúa ơi, chiếc đàn này là vinh dự lớn nhất của đời con. Cái chổi ở ngoài kia là vinh dự lớn nhất của đời con. Chiếc xe bus ở ngoài kia là vinh dự lớn nhất của đời con. Các ông bạn cho em nghĩ gì về chỗ mà Đức Chúa Trời đang dùng? Đức Chúa Trời đang đòi hỏi trên đời sống của chúng ta một điều: hãy làm theo lời. Chúa đã nói với Samuel: hãy nói lại cho Saul, bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, cho nên Ngài cũng từ bỏ ngươi và không cho làm vua nữa. Bởi vì ngươi đã không giữ lời của Đức Giê-hô-va, cho nên Ngài cũng đã cất chơn đèn khỏi ngươi, và ngươi không còn làm ánh sáng cho Đức Chúa Trời nữa. Quý vị nghĩ gì? Xin Chúa trả lời của Ngài nhắc nhở cho tôi và các ông bạn chị. Và dù trong bất cứ cương vị nào chúng ta phục vụ Chúa, một việc nhỏ nào quý vị đang làm cho Chúa, hãy thấy rằng đây là vinh dự, hãy làm cho Chúa hết lòng. Xin Chúa ban phước lại cho tất cả các ông bạn chị. Cảm ơn quý vị.